Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Thưa quý thính giả, từ phòng phát thanh của đài 890, Thanh Thư xin kính chào tất cả quý vị và xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Và con xin được gửi lời kính chào Sư Thích Giác Viên.
A Di Đà Phật, sư xin chào tất cả các hàng Phật tử đồng gia thân mến, quý vị nghe đài. Hôm nay sư đến với chương trình Phật Pháp mở rộng với nhan đề là mở rộng lòng hỷ xả để ích lợi cho bản thân và gia đình cũng như tất cả chúng sanh. Dạ đó hả? Ông bà người xưa có nói là ở thế gian Bồ Tát không đi dạo cửa Phật từ bi hỷ xa. Bởi vì cái đức từ bi hỷ xa của nhà Phật rất là cần thiết trong đời sống hàng ngày cho mỗi con người chúng ta. Vì vậy cho nên đến với Phật là đến với đức từ bi, đến với cái sự hỷ xa. Ai ai cũng mong được được Phật tha thứ cho mình để mà mình được về gần với Phật, nhất là người con Phật. Mỗi khi mình có những cái lời nói, những việc làm nào sai trái thì mong được rộng đức từ bi, ân xá tha thứ cho mình. Lòng nào mình cũng nghĩ là Đức Phật luôn là từ bi, luôn là ân, ban cái ân huệ cho mình được an lành, ngày an lành, đêm an lành. Nhất là mình sống, thân thể sống theo Phật thì sống cho mình an lành để cho người an lành và không làm tổn hại cho bất cứ một loại nào. Thì đó là cái điều mà mình sống và mình tôn thờ. Nhưng mà với người tu học Phật, đặc biệt là với của người xuất gia mang y vị bát cả xa và những người cư sĩ tại gia học Phật tu thân đều là nương nhờ cái sự rộng đức từ bi cứu chúng sanh của Phật, rộng lòng hỷ xả vớt hàm linh của chư Bồ Tát, với cái quang minh rực rỡ của Đức Phật là mang lại cái gương lành để cho mọi người tu thân trì gia trị quốc bình thiên hạ. Càng làm lớn thì con người ta càng cần phải có những hỷ xả rộng hơn để mà thành tựu công đức hơn. Trường hợp mình có thể nhìn thấy lại những cái đức tánh tự ái của cha mẹ trong gia đình. Khi mà đứa con có những điều khiếm khuyết, những cái khuyết tật xấu xa, những cái điều mà nó phàm phu lắm, nhưng mà nó vẫn mong rằng cha mẹ tha thứ cho nó. Cha mẹ càng tha thứ thì cha mẹ càng đủ đức từ ái của một người cha người mẹ. và người con Phật bắt chước cái gương hạnh của Đức Phật, rộng đức từ bi, thương khắp chúng sanh muôn loài. Mùa đông hay mùa xuân, mùa thu, mùa hè, mùa nào cũng cần cái đức từ ái, cũng cần cái sự hy xả cho mình và cho tất cả. Vì vậy, nhất là những người có tội lỗi, với trường hợp nào, ở bất cứ nơi đâu, cũng có cái nhu cầu là hỷ xả. Những người nặng tội như là buôn bán xì ke ma túy, người ta cũng muốn cho cảnh sát, muốn cho chính phủ hỷ xả, và ta muốn cho thân nhân hỷ xả cho người ta. Điều tâm lý chung, một sự sống chung, cái an lòng nhất, cần thiết nhất, đó là cái hỷ xả. Thế thì các hàng Phật tử thấy, nếu như Trung Quốc kia mà nó hỷ xả được cho Việt Nam, trả lại cái Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam, thì chắc có không ai biểu tình. Và người Việt Nam sẵn sàng tôn trọng một nước đàn anh lớn. Nhưng mà nếu cái tấm lòng cố chấp, tham lam và cố chấp, thì có thể bị Việt Nam chống lại với bất cứ hoàn cảnh nào, lúc nào. Nếu trường hợp dám nổ súng ăn hiếp Việt Nam, thì Việt Nam cũng dám nổ súng trừng phạt những kẻ tham lam. Thì rõ ràng là cái chuyện càng cố chấp, tham lam, thì càng đưa đến tai họa cho chính mình và cho người. Nặng nề về đầu óc, nặng nề về tâm linh, nặng nề về danh dự nghĩa tình. Và càng có tội lỗi đối với chúng sanh muôn loại, những kẻ gây chiến tranh thì thường thường là có tội ác. Những kẻ thù hận, những người thù hận, ôm cái thù hận đời này qua đời khác, để cổ động cho mình thù hận, cho con cháu thù hận, cho tất cả mọi người thù hận, thì chỉ đưa đến cái chỗ khổ, khổ triền miên. Đức thù hận là không phải đức nhà Phật. Đạo Phật không có thù hận. Đạo Phật chỉ có lòng hỷ xả, như Đức Phật từng hỷ xả, và tất cả chúng sanh đều mang ơn Đức Phật, rộng đức từ bi, rộng lòng hỷ xả. Cho nên cái đạo Phật còn có cái tên là đạo từ bi. Người học Phật là học cái từ bi, mà muốn đạt đến cái điểm chính từ bi cao thượng của nhà Phật thì trước hết là phải hỷ xả. Xả bỏ cái lớp thấp mới lên lớp cao. Giống như một em bé cứ học hoài một năm con lớp, nhiều năm cũng có lớp, thì cái đó gọi là cố chấp, tham quyền cố vị, tham lam, ngu xuẩn. Càng tham lam càng ngu xuẩn, càng học dở càng ở lại. Thì do nơi cái tư tưởng thấp hèn, cái đầu óc quá ư tham lam và cố chấp, cho nên học không tới đâu, học hiểu không bao nhiêu, và lòng quên quăng, hiu hiu tự đắc, đều là thiếu cái chức năng hỷ xả. Không có chịu xả bỏ cái lớp thấp hèn đó để mà vươn lên, đạt lên những cái lớp cao hơn. Thì nơi đây, sư giáo viên mong rằng quý vị hiểu được cái phép mở rộng lòng hỷ xả, để bản thân mình thanh thản, để tâm hồn của mình an lạc, để trí huệ của mình tỏa sáng, để tánh lành của mình thảnh thơi, không bị cái gì gò bó, không bị kẹt trong cái lưới mang tham ác xấu xa. Mở cửa tâm hồn của mình để đón nhận cái ánh sáng hào quang của từ bi của Phật. Nới rộng cái tầm hỷ xả thì mình càng mát mẻ, càng an vui, càng tự do. Con người ta mất tự do là bởi ở chỗ cố chấp. Càng ôm đồm cố chấp rằng tôi phải làm cái này, sáng tôi phải làm tới chiều, chiều tôi phải làm tới sáng, sáng tôi làm tới chiều, chiều làm tới sáng, thì càng chết thân, càng ngu xuẩn. Như trường hợp chưa kể cho quý Phật tử nghe mấy năm trước đây, ở Thốt Nốt nó sập cái cầu. Rồi cái anh chàng này ảnh lái xe, ảnh đưa khách, một là đưa khách đi qua lại cho nó nhanh, khách ta mang ơn, hai là ảnh đưa được nhiều khách lại có nhiều tiền, cho nên anh chạy sáng anh chạy tới chiều, chiều anh chạy tới sáng, sáng chạy tới chiều, chiều chạy tới sáng. Nhưng mà cái sức của ảnh á thì nó không đủ thức được nhiều ngày nhiều đêm, và ảnh thức chừng 3-4 ngày đêm là quá lắm rồi. Cho nên anh đang thức một dãy đêm, anh còn sức khỏe, nhưng mà đến một hôm là cái sức khỏe anh kiệt đi. Do đó cho nên anh vừa lái xe mà anh vừa ngủ. Quý Phật tử hiểu biết chuyện gì xảy ra không? Anh lái xe anh chạy xuống ruộng luôn, mà trong xe ta nói ta la sầm lên mà anh còn ngủ, anh đang ngủ. Tới chừng ta la quá anh mở mắt ra thì cái chuyện nó đã rồi, xuống tới dưới ruộng rồi. Bởi vì sao? Là bởi vì cái sự mà tham lam quá, tham quyền cố dị quá, cái ôm đồm cố chấp quá, không hỷ xả cho mình, để đem thân làm kẻ tội đài cho bao vật chất nó cai trị mình, để tâm lòng vật hy sinh suốt đời theo lĩnh dục tình dắt lôi. Cái sự dục tình dắt lôi đó, đó là cái lòng muốn ham nhiều tiền, tham lam nhiều tiền, tham lam được nhiều tiền thì nó mới đưa đến cái chỗ tai hại là xa đọa sai lạc từ đường lộ mà rớt xuống dưới cái đường mương mai thai, là không có ai chết thì bị thương, nhưng mà một người, mọi người trong xe đều hú hồn hú vía với những người quá tham lam. Vậy thì những người tham lam mà gây ra đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, gây ra nội chiến, gây ra cuộc chiến trên thế giới, hầu hết đều là từ tham ác mà sinh ra cái chiến tranh. Vậy thì cái sự độc hại của thiếu hỷ xả, người thiếu hỷ xả là độc hại đối với bản thân. Ví dụ như bây giờ đó, ăn ở dơ 5-7-10 ngày không chịu tắm thì chắc rằng á Thanh Thư không có dám ngồi gần ai đâu đó.
Bản thân không biết ngồi gần một mình chịu nổi không thưa sơ, chứ đừng nói là ngồi gần ai thưa sơ.
Thì đó là cái tham lam cố chấp không chịu đi hỷ xả, đi tắm. Tắm ta hỷ xả chút cho nó mát mẻ đi. Không, thằng này Thanh Thư cứ ôm đồm cố chấp, nói rằng thôi tôi không có làm việc đó. Ở nay mình không tắm thì mình dơ. Dơ thì ở gần với người ta làm cho người ta bịt mũi bịt miệng nữa. Thế là cái đó là mình ôm đồm cố chấp hại cho bản thân. À, mà hại luôn cho người khác, nó tội nghiệp đó. Trời ơi, ai thì cái mùi khó chịu cũng chết. Thế cho nên điều đó mình thấy rằng càng ôm đồm cố chấp, mình càng nặng trược hôi dơ, làm cho đầu óc của mình đó nó không được thơm, không được thanh thản, không được nhẹ nhàng. Chỉ bằng mình mở cửa tâm hồn, nới rộng lòng tầm hỷ xả, để cho người xung quanh của mình nhờ nhòi những cái hương thơm đạo đức, những cái nét từ ái nhẹ nhàng, những cái mà lời ôn tồn hòa nhã, những cái ý nghĩ thân thương, làm cho mình ngày càng đẹp hơn, sống với thân nhân, gia đình, bạn hữu, cũng giống như xã hội, làm cho người ta êm đềm hơn và hạnh phúc hơn. Biết đâu người ta còn mang ơn mình, mặc dù mình tắm sạch nhà mình tắm sạch thân mình, mà người ta lại thích. Còn cái này mình ở dơ cho mình, nặng nề cho mình, người ta không thích, ngồi gần người ta bịt mũi bịt miệng. Thì cái chỗ này đó gọi là người càng cố chấp câu mâu, người càng lạnh lùng không hỷ xả đó, thì càng dơ, càng nặng, càng trước, càng tối tăm. Như vậy thì càng tối tăm con người ta càng ngu xuẩn, càng ngu xuẩn con người ta càng thất bại. Mình hãy khôn ngoan hơn, để rộng đức từ bi, mình hãy nhẹ nhàng hơn là rộng lòng hỷ xả. Chư Bồ Tát Tổ sư tập cái gương hạnh Phật mà rộng lòng hỷ xả để cứu vớt tất cả chúng sinh. Kể ai có lỗi gì lỗi, mình ráng cố gắng thực hiện cái lòng hỷ xả. Ở thế gian một tất không ly mà vào cửa Phật từ bi hỷ xả, cửa Phật là cửa hỷ xả. Cho nên dầu cho ai làm khổ mình, mà khi người ta đến với mình cũng tươi nở nụ cười, Đó là cái nét độc đáo của nhà Phật. Thêm bạn bất thù, dĩ hòa, dĩ quý. Hai bên cùng có lợi, thương yêu đùm bọc, che chở cho nhau. Nhất là thương nhau lấy chín làm mười. Nghĩa là hồm hồm cũng được chứ không cần phải chín lắm. Thế là nơi đây, mình đòi hỏi mọi người ăn ở chín chắn, tế nhị khéo léo, khoan thai nhã nhặn, từ tốn với chính mình. Thì mình nên khoan thai nhã nhặn, từ ái đối với tất cả chúng sanh, nhất là những người có lỗi với mình. Mình càng tha thứ thì cái đức của mình đó, như Việt Nam mình có câu là có đức không sức mà ăn, thì chính cái đức từ bi hỷ xả này đó làm cho mình an lạc tâm hồn, làm cho người an lạc tâm hồn, làm cho gia đình mình êm đềm đi, rồi xã hội này êm đềm đi, và loài người bớt khổ vì vấn đề chiến tranh sầu bi khổ đau. Thì quý vị nghe sư trình bày cái lòng hỷ xả cần nới rộng, lòng hỷ xả cần mở rộng, lòng hỷ xả cho mình, cho tất cả các loại chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình bớt ăn thịt thì chúng sanh bớt khổ, chẳng hạn như là cá ăn tép gì nào mà trốn dưới biển gần chết rồi đem lưới xuống bắt đem lên ăn, thì mình thấy cái lòng tham lam cố chấp đó quá. Cá trốn tuốt ở dưới biển sâu cũng bắt, con rắn con chuột ở trong hang đất sâu cũng đi tìm tòi, thì mình thấy không có một chút nào từ bi, không có chút nào hỷ xả. Càng hỷ xả từ bi thì con cá con chim nào nó cũng được sống với chính mình. Đức Phật nói Phật dạy tánh hiền lành thương yêu cả chúng sanh, dù là loài vật bọn cũng Phật tánh như mình. Tuy không biết nói mà lòng biết nghe, thì nỡ nào mình ăn thịt nó, máu me rằng rủa thân hình, rẫm ra cảnh thảm động tình xót thương. Mình không có động chút từ bi nào thương chúng sanh hay sao? Ở Việt Nam bây giờ còn có, như ở Campuchia chẳng hạn, là mấy con dế, con cào cào, cháu cháu cũng bị xào trong cái bán. Thiệt là ý mạnh hiếp yếu, ý khôn hiếp dại, rồi ăn gì đó mà toàn á cái miệng gì đâu mà nó ăn tùm lum. Con trùng, con dế, con sâu, con bọ, con chim, con cá, con chuột, con heo, con gà. Con gì mình cũng nuốt, con gì mình cũng nhai, con gì mình cũng ăn mà không tha, không thứ, không thông, không cảm. Thì thử hỏi tâm hồn của mình có được mở rộng hay không? Tâm hồn của mình có được thảnh thơi hay không hả? Hay là nhân nào quả nấy? Mình ăn nó rồi nó ăn mình. Cho nên nơi đây sư muốn nói mở rộng lòng hỷ xả để bản thân mình thanh thản, để tâm hồn của mình an lạc, để trí huệ mình tỏa sáng, tánh lành thảnh thơi. Chứ nói một câu chuyện nhỏ để các hàng Phật tử được biết đó. Năm xưa sư có người Phật tử tên là Lầu Lý Sáng, pháp danh là Thiện Sanh. Em chàng này ảnh giỏi đến mức độ mà sư khâm phục, làm cho ông luật sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Quyền cũng khâm phục. Nghĩa là ảnh sanh 11 đứa con, là ảnh bồng, ảnh bế, ảnh nuôi, ảnh dưỡng, ảnh cho bú, chăm sóc, giặt giũ, phơi phong, lo cho con, đưa cho con đi ăn học, về dạy dỗ con, đều là ảnh lo hết. Và bây giờ đó, người vợ, giờ một hôm ảnh có được cái máy, gọi là cái máy ép nhựa đẩy mua xe tải. Thì cái máy đó ép nhựa, ép được thời gian, cái chị ta tự nhiên buồn buồn cái kêu bán à. Rồi thì vợ kêu, vợ chồng thì thuận theo đó, cũng kêu bán đồng ý. 5 cây mốt vàng, 8 giờ sáng ngày mai tới đến lấy, 2 vợ chồng đồng ý bán đâu đó đàng hoàng rồi. Tự nhiên ngủ đêm thức dậy cái chị ta nói thôi không bán, không bán thì chồng cũng tùy thì miễn là vợ mình vui thì thôi, để gia đình của mình hạnh phúc là được rồi. Thế là sáng người ta đem tiền đến ta trả, thì anh nói anh thông cảm, vợ tôi lúc hứng thì nó bán, lúc không hứng thì nó không bán, bây giờ nó không ưng bán, thế mà anh thông cảm trả tiền cọc lại. Thì chồng bị người ta xài xẻ, anh cũng làm tin, anh cười. Thì ông luật sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Quyền, thầy mới vừa bước chân tới, ông mét liền, ông nói thầy ơi, ai coi đó, làm ăn mà không có giữ uy tín với người ta. Nó hứa bán với người ta rồi, bây giờ ta đến, cái nó không bán, làm ăn vậy mà làm ăn với ai? cứ nói vậy là mất uy tín sao? Thầy mới hỏi sao vậy con? Cho nên nói thầy biết không? Mình có giao du rộng, thiệt là rộng, đến với nhiều người thì cũng là làm ăn để mưu cầu cái hạnh phúc cho gia đình. Và dẫu rằng hôm nay con mất uy tín với người bên ngoài, không làm ăn được nhiều tiền, không có tương lai làm ăn với người ta, bởi vì mà mất uy tín với người ta rồi thì đâu có làm ăn gì được. Nhưng mà con vẫn giữ được cái hạnh phúc gia đình của con. Bởi vì nếu mà mình giữ uy tín với bạn bè bên ngoài, mình giữ cái bên ngoài, mình vì cái phần việc bên ngoài mà làm cho gia đình của mình, giữa vợ chồng của mình mất hạnh phúc, thì cái việc làm đó có nên hay không? Có nên hay không? Nên là nên cái hạnh phúc. Chứ sao lại mình giữ cái uy tín bên ngoài, mình giữ cái hào nhoáng phóng đại bên ngoài, để rồi mình được cái việc làm ăn bên ngoài, đem tiền gì nhiều tiền, nhưng mà về rồi mình mất hạnh phúc, thì cái đồng tiền kia nó có giá trị gì đâu, cái ngoại giao kia nó có giá trị gì đâu. Bởi vì giá trị là ở chỗ hạnh phúc. Và hôm nay mình làm mất hạnh phúc thì cái ngoại giao đó, cái mà thông thắng đó, cái mà vui với mọi người bên ngoài đó, thì có phải là cái tai hại cho cái sự hạnh phúc không? Thầy nghe nó các nghĩa mà thầy ưng trong lòng. Bởi vì Đức Phật dạy mình giữ được cái hạnh phúc cho mình và giữ được cái hạnh phúc cho người, ấy là đạo. Đạo là ở chỗ mình biết giữ gìn cái hạnh phúc cho nhau, gọi là dĩ hòa, dĩ quý, thương yêu đùm bọc, che chở cho nhau, thêm bạn bất thù, và hai bên cùng có lợi, cũng chỉ vì giữ cái hạnh phúc mà thôi. Thì nơi đây đó, nếu như vì bạn bè, vì cái uy tín bên ngoài mà làm mất vợ, làm mất hạnh phúc trong gia đình, thì đó, nó thuộc về cái phần tổn hại không có lợi. Cũng không ai ép buộc mình như vậy. Cho nên khi mà rộng đức hỷ xả, thì trước hết là rộng đức hỷ xả cho mình, bản thân mình. Như đói bụng thì nên đi ăn, chứ đừng cố chấp nào mà làm biếng là hoài đó. Thanh thư chỉ có nước giữ eo, chứ không có mập thêm gì hết. Cũng phải ăn cho nó điều hòa, rồi phải tắm rửa cho sạch sẽ, nhất là sáng để súc miệng đàng hoàng, chứ đừng ăn ở dơ cái người ta. Ta thấy người ta không có vui. Còn mình đã sạch sẽ thơm tho, người ta vui giống như cái hoa. Cái hoa nó không có rủ ong rủ bướm gì hết, nhưng mà qua đẹp chừng nào thì ong bướm nhiều chừng đó. Mình giữ được cái lòng hỷ xả thì cái đức hạnh phúc cho bản thân của mình nó càng toát ra một cái hương vị nồng ấm nào đó, giống như một loài hoa có sắc có hương, khiến cho ong bướm đến, mặc dầu không có lời mời mọc nói dần đến. Cũng như thế, mình ở biết điều hạnh phúc đó, rộng đức hỷ xả đó, thì người xung quanh mình thương mến mình, mặc dầu có nhiều khi mình không có cần kêu gào, hoặc có nhiều khi mình gặp ương yếu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Bởi vì đời có mắt xem mình, từ chút mà trong người khen, đục người chê. Mình hỷ xả cho mình thì mình được trong, được sáng, mà được nhiều người thương mến. Đó là cái điều mà gọi là ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rượu quán ép này đó. Bây giờ bà con thử nghĩ đi, nếu như mình ăn ở dơ giấy, năn nỉ nói Thanh Thư ơi làm ơn thương em miếng đi. Thanh Thư nói không giao anh thương đâu, nó hỏi một chết. Thế cho nên điều này ai ai cũng có thể thấy rằng mình ở lương thiện, ở thanh cao, rộng lòng hỷ xả, thì làm cho bản thân mình được thơm, xã hội mình được thơm. Các loài người dẫu chưa biết hưởng thụ cái thơm tho đạo đức đó, họ cũng phục thầm. Gia đình của mình êm đềm, bản thân của mình được êm đềm hạnh phúc, người ta mến, ta phục thầm đó. Quý vị nghe được không? Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi, chị trả lời cho A Di Đà Phật.
Vâng, con cảm ơn sư rất nhiều đã dành thời gian để giảng một bài ngày hôm nay. Và thưa quý vị, khi mà sư đang giảng khi nãy, Thanh Thư có giữ đường dây của một vị thính giả trên đường dây rồi, nhưng mà có lẽ quý vị chờ lâu quá vì để rời đường dây, nếu có thể được. Thì số điện thoại của Tịnh Xá Ngọc Phật là 972-272-6291, 972-272-6291, hoặc số điện thoại cầm tay của sư là 469-278-1809, 469-278-1809, quý vị có thể gọi
trong các ngày trong tuần. Ban ngày quý vị có thể nói chuyện thêm với sư để biết thêm nữa những gì sư đã giảng ngày hôm nay. Hoặc nếu không thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình tuần sau. Quý vị có thể đặt những câu hỏi ngay từ đầu những giờ chương trình. Khi mà Thanh Thư đọc số điện thoại của phòng ghi âm thì quý vị có thể gọi vào. Con xin cảm ơn sư rất nhiều. Một câu hỏi rất ngắn thôi thưa sư. Đáng lẽ con hỏi vào trong cái bài giảng của sư ngày hôm nay, nhưng mà câu hỏi này con đã có từ khoảng 2 tuần nay, con chờ sư về để con hỏi. Con không phải là người Phật giáo, cho nên có những cái từ, những cái chữ, những cái điển của bên Phật giáo mà con không có rõ lắm. Có thể nào sư cho con và quý thính giả được biết ba chữ tham sân si nghĩa là gì không thưa sư?
Chữ tham tức là mình có một đồng, mình ráng cố gắng làm thêm, thì cái đó nó thuộc về tham cho được nhiều tiền. Còn chữ tham mà thâm độc hại, đó là tham của người khác. Thí dụ như cái trường hợp của Trung Quốc mà tham cái Hoàng Sa với cái Trường Sa của Việt Nam đó, cái đó là cái bằng tham ác để gây ra chiến tranh, gây ra những cái sự đổ nát, đau khổ, mất hạnh phúc. Đó gọi là tham. Như trường hợp Trung Quốc đã tấn công Việt Nam như vậy, đó gọi là tham. Sân tức là sau khi bị nhân dân phẫn nộ quá, người ta biểu tình, những cái tức giận quá, người ta biểu tình, ta chống lại, ta đả đảo một cái nước lớn, một con cá lớn ăn hiếp cá bé như vậy đó, là không xứng đáng làm con người, không xứng đáng là đàn anh đàn chị. Đàn anh đàn chị thì phải rộng đức từ bi cứu giúp người ta mới phải, chứ có đâu mà dùng cái nước bá quyền để mà xâm lấn người ta như vậy thì nó đâu có hay. Đó. Do đó cho nên cái chữ sân là cái sự hận thù. Người nào mà đem hận thù để mà mưu cầu trả hận thù, đó là những người dốt, không có biết đạo từ bi nhà Phật. Đạo từ bi nhà Phật là chỉ có tha thứ mới có thể trả dứt hận thù. Còn hận thù với hận thù thì quan trái triền miên, hận thù qua hận thù lại không kể lại. Càng hận thù là càng nhỏ nhoi thấp hèn, càng hận thù thì giống như các loài súc sanh với nhau, cắn xé lẫn nhau mà không có tiến bộ gì cả. Do đó cho nên chữ tham là đầu nguồn của mọi sự ác hại, là chữ sân là cái sự đổ vỡ hạnh phúc cho bản thân mình, cho tất cả, là chữ si mê tức là không hiểu gì sao Trung Quốc si mê cái đảo Hoàng Sa dữ vậy. Thì càng si mê đắm đuối cho trong đó thì mình thấy giống như một người cứ săn đuổi hoài thì như vậy giống như con vật mê mồi chứ đâu có ích lợi gì đâu. Cho nên tham sân si vốn là ba cái độc hơn tất cả các loại độc. Nó có khả năng giết chết con người và làm liên lụy bao nhiêu người khác, nên gọi là tam độc tham sân si.
Dạ.
Quý vị nghe đó không?
Dạ thưa con nghe được thưa sư. Như vậy con xin nói nó cho nó nhỏ hơn, cái nếu mà nói mà so sánh cho cái chuyện tham sân si mà so sánh với cái Trung Quốc với Việt Nam thì nó rất là ổng lớn quá. Như vậy cho con xin nói nó nhỏ lại tí xíu. Hồi nãy trong bài giảng của sư có nói một câu là nếu mà người ngu người dốt mà mình cố gắng mình thử từ bi hỷ xả với họ thì cái đó là mình sống theo đạo nhà Phật. Nhưng nếu mà với một người mà quá ngu si mà vẫn có thêm cái tham sân si nữa, vẫn tham quyền cố vị, thì cái đó có phải là tham sân si không thưa sư?
Đúng vậy.
Vâng, cảm ơn sư rất nhiều và có lẽ là thời gian đã hết rồi. Đã lâu quá giờ chương trình sau, nhưng mà tôi xin lỗi vì thính giả đang gọi vào trên đường dây. Nếu được thì xin quý vị vui lòng gọi vào tuần sau. 817-899-4110. Con xin cảm ơn sư rất nhiều và nói là con rất vui khi sư đã trở lại với làn sóng. Mời sư gửi lời chào và hẹn gặp lại sư vào tuần sau thưa sư.
A Di Đà Phật, xin gửi lời chào tất cả, cũng như chúc lành tất cả ai nấy đều nên mở lòng hỷ xả cho bản thân mình nhẹ nhàng, cho gia đình mình hạnh phúc, cho xã hội của mình thơm tho, để mà thể hiện được cái đức tánh hỷ xả, nhằm thành tựu cái từ bi của nhà Phật. Có đức không sức mà ăn, có sự sống an lành hạnh phúc rồi thì nên ban tải cho người khác, đó gọi là nới rộng lòng hỷ xả của chương trình Phật Pháp Mở Rộng hôm nay. Xin chúc lành tất cả ai nấy đều thành công trong cái sự nới rộng lòng hỷ xả, cho tất cả mọi người được ngày an lành, đêm an lành, thành tựu tất cả pháp lành trên dạng nẻo đường an lạc hạnh phúc. A Di Đà.
Dạ con xin kính chào sư và kính chúc sư một ngày một tuần mới thật bình an.
A Di Đà Phật.
Dạ bác con chào sư.